lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Bây giờ vì thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phải xa đông ra tay hành động đầy lòng ghen tức, họ bắt cặp tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục đưa cả ông ra mà nói: cả ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế, cả ông vào đền thờ ngay từ lúc giảng đông và bắt đầu giảng dạy. Vì thượng tế cùng những người kề cận đến và triệu tập thường hội đồng và toàn thể bô lão Israel, rồi sai người vào nhà giam điều cả tông đồ tới. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy cả ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng: chúng tôi thấy ngục đóng kỳ lưỡng và những người lính canh đứng mở cửa, nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về cả ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ có một người đến báo cáo cho họ: những người cả ông đã tổng mục kia, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điều cả ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá. Đó là lời Chúa.
Chúa.
Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời.
Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời.
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người dâng lên trên môi. Linh hồn tôi hành diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời.
Hãy cùng tôi người khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời.
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hơn, không bao giờ bẽ mặt hồ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khôn. Nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ăn đau bên người.
Kẻ nghèo hèn kêu xin và Chúa đã nhận lời. Alleluia, Alleluia. Thiên Chúa yêu thế gian nên Ngài đã ban con một để ai tin
nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Vậy đây là bản án ánh sáng sẽ đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai đã làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thánh Chúa.
Phương pháp truyền giáo của Chúa Giêsu, nếu chúng ta đọc kỹ Tin Mừng thì xem ra rất là căn bản và cụ thể, khởi đi từ những điều rất là căn bản. Trong hội thánh ta có mấy bí tích nhỉ? Bài bí tích nào là bí tích cửa ngõ? Rửa tội, đúng rồi. Cho nên khởi đầu việc giảng Tin Mừng này, Chúa Giêsu dạy giáo lý cho Nicodemo, Chúa Giêsu nói về ơn tái sinh, về bí tích rửa tội, thanh tẩy, mà Chúa dùng biểu tượng, ba biểu tượng hôm qua chúng ta nói là khí, nước và ánh sáng, lửa, ánh sáng. Cả ba biểu tượng đó cần thiết cho cả đời sống thể xác và cả đời sống tâm hồn. Nếu chúng ta sống mà không có thể xác chúng ta đây này, mà sống mà không có khí, không có nước, không có ánh sáng, chết ngay tức khắc à. Nếu nhìn ăn thì chúng ta sống được bao nhiêu? Có giỏi thì được tháng. Nhìn ăn, uống nước không? Ăn chay á, uống nước không? Được tháng. Nhìn uống, sống được bao lâu? 7 ngày. Nhìn thở, sống được bao lâu? 3 đến 5 phút. Hôm vừa rồi lễ hội chỗ Tổ Hùng Vương, họ đi chơi rồi có nhóm bạn trẻ nào mà bị chết đuối, trôi chết đuối 4-5 người đó. Xong rồi có một anh bên phòng cháy chữa cháy bên đội cảnh sát ở Đồng Nai hộ cứu hộ và hô hấp nhân tạo và các bạn sống đó. Anh em có thấy kịp clip không? Đó, không có không khí thôi là chết liền. Cho nên nếu ai mà lý luận kiểu quỳ bắp đó, đó là việc rửa tội đâu có nhất thiết phải bắt trẻ em phải rửa tội. Khi nào nó lớn lên, nó ý thức tự do được lựa chọn thì lúc đó nó có đủ điều kiện để nó đã nhận bí tích rửa tội thì quan trọng hơn. Nếu không, việc mà lãnh nhận bí tích rửa tội đó cần thiết như hơi thở, như khí, như nước và ánh sáng ta cần cho đời sống tự nhiên như vậy. Cho nên trong đời sống tự nhiên, Giêsu nói ngay Nicodemo rằng là nếu như ông không được tái sinh bởi ơn trên thì ông không thể vào nước Thiên Chúa được đâu. Như vậy là đó là sự sống thần linh đó, nhưng không được lãnh nhận bí tích rửa tội thì không thể vào Thiên Chúa được đâu, vào nước của Ngài được đâu. Mà mục đích của con người là muốn sống đời đời và vào nước Thiên Chúa mà. Cho nên không ai có thể nói rằng là tôi được tự do quyền lựa chọn rửa tội hay không rửa tội. Thế bây giờ có ai đứng ra nói rằng là tôi có quyền tự do được chọn lựa là hít thở hay không hít thở? Chết ngay, đúng không? Bây giờ cho anh tự do đó, anh muốn hít thở có thở không? Thử bóc một ít 5 phút thử xem nào. Chết chắc liền. Đó là lý luận theo kiểu quỳ bắp mà không hiểu biết gì cả. Bởi vì Thiên Chúa là đứng thấu suốt mọi sự, và Thiên Chúa biết cái nhu cầu nào cho chúng ta cần trong đời sống siêu nhiên. Và khi chúng ta sống ở đời này này, ơn cứu độ thưa anh em, ơn cứu độ không phải là khi chúng ta chết khi được hưởng cứu độ không. Ơn cứu độ chúng ta hưởng ngay ở đời này này, ngay khi còn sống ở đây này, trong thế giới trần gian này, là ơn cứu độ là ơn chúng ta được ơn tha thứ, được ơn giải thoát, được tha tội, và được sống một cách tự do trong sự hạnh phúc. Chứ còn nếu như không ơn cứu độ, đâu phải là khi chúng ta chết chúng ta được về thiên đàng, chúng ta hưởng ơn cứu độ, khi đó là ơn cứu độ trọn vẹn. Còn bây giờ nếu như không có Chúa, chúng ta thấy những người lương dân họ sống họ khổ biết chừng nào. Họ khổ theo nghĩa rằng là họ sợ hãi và họ tin vào những cái điều mà họ không biết đó là Chúa. Có khi là thắp hương vái vái bản thiên và vái trời đó, nhưng mà không biết ông trời đó là ai cả, rồi dẫn đến là không biết cuộc đời mình như nào, cho nên mới đi cúng rồi đi xem bói và đi làm cái việc đó, thì càng làm thì lại càng tế thần cho thế lực của sự dữ và càng bất an hơn. Cho nên Chúa Jesus nói đầu tiên là nói về ơn tái sinh và biết được lộ, sau đó Ngài nói về tình yêu của Thiên Chúa này. Bởi vì tình yêu Thiên Chúa là tình yêu cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian nên nó đã ban con một để ai tin vào con của Ngài thì sống đời đời. Thiên Chúa sai con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, mà thế gian nhờ con của Ngài mà được cứu độ. Như vậy là khởi đi từ việc Chúa Jesus rao giảng truyền giáo bằng cách nói về bí tích chuyển độ, nói về tình yêu Thiên Chúa và nói về ơn cứu độ. Và đó là mục đích của việc thừa sai dòng Chúa thế chúng ta đi giảng. Chúng ta đọc tin mừng trong cái nhãn quan của Thánh Giăng Phaolô nói là đọc tin mừng trong mục nhiệm cứu độ. Cho nên khi giảng chúng ta phải nói về cứu độ. Năm nào là năm mà hai nhà khoa học của Mỹ lên vũ trụ mặt trăng nhỉ? Năm nào anh em? Neil Armstrong và Ed Bryan, hai nhà khoa học người Mỹ đầu tiên lên không trung mặt trăng. Sáu mốt đúng không? Chứ sáu mốt khi hai nhà vũ trụ bay lên mặt trăng thì mỗi một nhà khoa học đó mang hai cái bình khí, một bình mang phía trước, một bình mang phía sau. Và nhà khoa học Frank Dalton là người mà thiết kế hai cái bình khí đó, và ông để cái ký tự ở trên bình khí thứ nhất là bay từ mặt đất này, cái dung khí cho nhà khoa học bay lên đến mặt trăng để thở, hít thở, bởi vì chúng ta ra khỏi trái đất là nhiệt độ là không trung, là không còn không khí nữa rồi, phải có cái bình đó để thở. Và ông đề cái phía trước là G316, và cái bình thứ hai ở phía sau đây cũng đề là G317. G trong tiếng Việt là con ri, còn trong tiếng Anh là J316 and J317. Xong các nhà khoa học bay lên rồi thì ông họp báo, và các nhà báo hỏi rằng là: thưa ông, cái ký tự của G316 và G317 là gì vậy? Thì Frank Dalton nói rằng là G316 là John, chương 3 câu 16: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào Ngài thì sống đời đời. Và ông cắt nghĩa rằng là, ông nói rằng là cái bình khí đó, cái bình khí mà nhà khoa học bay để thở từ dưới đất lên mặt trăng là cái bình khí tự nhiên thôi, còn để được sống hít thở cái bồn bình khí siêu nhiên đó, phải là nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Rồi cái bình khí thứ hai là J317, Thiên Chúa sai con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là thế gian nhờ con của Ngài mà được hưởng ơn cứu độ. Thế thì cái mà bình khí lên trên kia các nhà khoa học để thở, thì ông nói rằng việc thở hay sống hay chết là không nằm trong tức là không nằm trong sự quản lý của người đâu, nhưng mà con người sống hay chết là nhờ quyết định của Thiên Chúa, nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Dù có những khi đi mà xảy ra tai nạn mà chết đi nữa thì nhờ tin vào Chúa để được sống muôn đời. Cho nên hai nhà khoa học đó đã mang hai điều gì lên trên vũ trụ mà khi lên trên đó là phát một cái thông tin xuống dưới cho trạm không gian NASA ở dưới ở Mỹ. Neil Armstrong là người Công giáo, Ed Bryan là người Tin Lành. Ed Bryan gửi đi một thông điệp, đó là Thánh Vịnh chương 18. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo trong ngày tới, đêm ngày kể lại với đêm kia, phát một thông điệp đi xuống đến Đạt La Gia. Còn Neil Armstrong thì lấy mình Thiên Chúa ra rước ở trên trên trạm không gian. Chúng ta thấy các nhà khoa học vĩ đại mà khi đi lên là cầm thánh thể đi theo, mang lời Chúa đi theo để rồi làm khoa học, mà có Chúa như vậy đó, nó mới bền vững. Đừng quên rằng nhà du hành vũ trụ của Nga đầu tiên Yuri Gagarin, ông cũng là một người tin vào Chúa, và ông là một người mà đã bí mật giống như Nicodemo này đến gặp các cha dòng và đan viện để cầu nguyện, để và chính ông là người đưa con gái đến tu viện để được rửa tội đó. Nhưng mà vì Nga là nơi mà vô thần mà, cho nên sau khi Gagarin đi xong và bay vào vũ trụ rồi về thì cái mà gọi là lèo lái dư luận đó, thì họ lấy một câu mà đặt trên môi miệng Gagarin mà Gagarin đi oan, đó là tôi đã bay vào vũ trụ và tôi chẳng thấy dấu vết Thiên Chúa ở đâu. Câu đó không phải là Gagarin nói mà là cái định hướng dư luận của Cộng sản đỏ đó. Cho nên Gagarin là người khoa học chân chính tin vào quyền năng của Thiên Chúa, cho nên họ làm như vậy. Cho nên Gagarin nửa cuộc đời phía trước đã bị hiểu lầm với con này. Và nếu như chúng ta không đọc cái nguyên bản đó nguồn gốc, nhiều khi chúng ta hiểu lầm và chúng ta giảng sai về Gagarin nữa, giảng sai. Cho nên phải tìm hiểu thật thấu đáo về mặt khoa học và mặt lịch sử để khi nói nó chính xác. Cho nên chúng ta thấy các nhà khoa học vĩ đại, cho nên và như Louis Pasteur nói rằng là khoa học chân chính thì đưa con người đến gần với Thiên Chúa, còn khoa học giả vờ đều với amateur thì tách con người với khoa học ra khỏi Thiên Chúa. Cho nên khoa học chỉ là một lĩnh vực đi khám phá ra kỳ công của Thiên Chúa mà thôi. Cái khoa học tự chết cũng là giới hạn trong phạm vi con người thôi à, chứ không thể thấu hiểu được những gì Thiên Chúa làm. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu đứng lại cho chúng ta lời của Ngài đấy này, mà lời này chúng ta phải nuốt. Những câu mà Gioan chương 3:16, Thiên Chúa yêu thế gian nên đã ban Con Một Đứa, tin vào Con của Ngài thì sống muôn đời. Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lấy đáng thế gian, nhưng là thế gian nhờ Con của Ngài được cứu độ. Những câu này chúng ta phải thuộc lòng và biết nằm ở chỗ nào. Có khi đọc lên chúng ta biết mà hỏi địa chỉ thì có lẽ không rõ lắm, nhưng mà đây là lúc mà chúng ta cần thuộc. Xin Chúa cho chúng ta lòng yêu mến lời của Chúa, và chính lời của Chúa sẽ tác phúc và